cá. Phải không? Thấy thấy như nhau mà không phải một. Đó, đó là thầy muốn nói cái lý đó để biết rằng không phải một mà không phải khác. Chứ không thì cái chỗ này rất là khó. Mình cứ nghĩ hoặc là một hoặc là khác. Nếu một thì tất cả chung một cái. Cũng ví dụ tất cả ngồi một chiếc thuyền, phải không? Mà thuyền nó chìm thì tất cả đều chìm. Vì đó là một. Tất cả ngồi một chiếc xe thì chiếc xe đó đụng thì mình cũng đều dở đầu dở trán. Nhưng mà cái này của ai thì nấy xài, phải không? Của thầy thì xài, của tụi con xài. Thầy chết thì tụi thầy mất, còn tụi con vẫn còn. Thì đó nó một được. Nhưng mà khi nhìn ra thì nếu không có niệm thì thấy đồng nhau, phải không? Đồng nhau thì không phải khác, nhưng mà không phải một. Đó. Hiểu như vậy mới thấy cái ý chỗ này nói không phải một mà không phải khác. Chứ không thì cái chỗ này thật là khó hiểu. Ở đây Đức Phật nói rằng Đức Phật là nương nơi Bát Nhã mà chứng được cái chân như cứu cánh. Bởi chứng được chân như cứu cánh cho nên Đức Phật thành Phật. Phải không? Thì như vậy, nương Bát Nhã mà chứng như cứu cánh, Phật thành Phật. Vì vậy mà Bát Nhã là mẹ của chư Phật, hay chỉ bài cái tướng chân thật ở thế gian. À, nương nơi Bát Nhã mà Đức Phật giác ngộ được cái như thật chân như các pháp, tánh nó không hư vọng, tánh không biến dị. Do giác ngộ như thật cái tướng chân như đó nên gọi là Phật. Cái tánh của chân như là tánh không hư vọng, không biến dị, tức là không có đổi thay. Thì ở đây nghĩa là cuối cùng thì Đức Phật xác nhận rằng chư Phật sở dĩ được thành Phật là nhờ nương Bát Nhã mà mới thấy được viên mãn hay chứng được viên mãn chân như. Như vậy thì Bát Nhã là mẹ sanh ra chư Phật. Đó, đó là ý nghĩa nói Bát Nhã là mẹ chư Phật. Rồi tiếp đoạn kế tiếp. Đoạn trước là Ngài Thiện Hiện bạch Phật nói rằng khen ngợi cái pháp Bát Nhã là sâu thẳm, chứng được cái chân như tánh không hư vọng, tánh không biến dị, rất là sâu xa, khó thấy, khó hiểu. Tất cả chư Phật đều dùng cái chân như này mà hiển bày phân biệt cái bồ đề của Phật. Thì cái chân như như vậy đó rất là sâu xa, vi diệu, ai mà hay tin hiểu được. Chỉ có một là hàng Bồ Tát bất thối chuyển, hai là các vị A-la-hán nguyện đã viên mãn, ba là ai? Thiền nam sao nữa? Thì thêm chữ nữa nghe cho phải cho đủ chứ. Thì chữ chấm chấm là còn thêm, mấy đứa không chịu thêm là thiệt thòi. Thiện nam, thiện nữ, đầy đủ chánh kiến. Thế là thấy chấm chấm cái mình đọc thiện nam không, cái mình thiệt thòi. Những người thiện nam, những người thiện nữ đầy đủ chánh kiến mà nghe Phật nói chân như sâu xa này mới hay tin hiểu. Thì như vậy đó, có những cái hạng nào tin hiểu được? Hạng Bồ Tát vị bất thối chuyển nè, hạng A La Hán mà vị được viên mãn nè, hạng thiện nam hay thiện nữ nào mà được chánh kiến thì nghe Phật nói cái chân như như vậy đó mới có thể tin hiểu. Thì như vậy thì tất nhiên mình cũng có phần trong đó chứ không biết nổi nào, thấy không? Nhưng mà đòi hỏi chánh kiến. Chánh kiến nghĩa là sao? Tức là thấy đúng cái lý thật chứ đừng có thiên lệch. Như hồi nãy tụi con thấy nói
chân như không hai không khác, mà mình luôn luôn cái niệm của con người nó thiên lệch. Nói hai thì tức là hai bên, nói không hai thì tức là không hai bên, tức là không hai bên tức là một đó. Mình nghe nói không hai mình cứ nghĩ là một, đó là thiên kiến, nó không phải chánh kiến. Nghe nói khác mình tưởng có nhiều thứ đó. Vì vậy mà nói không hai mà cũng không khác, không hai không khác mà không phải một mà cũng không phải nhiều. Phải hiểu được cái lẽ đó mới gọi là chánh kiến, thấy không có lệch, không có lầm. Thì nếu người mà được đủ những điều kiện đó thì mới hiểu, mới nhận được cái chân như này. Đó là lời tán thán của Ngài Thiện Hiện. Thì Phật liền xác nhận, Phật bảo rằng đúng như thế, đúng thế. Nghĩa là chân như không tận, nên nói sâu xa, chỉ có Như Lai. Vì chúng Bồ Tát tuyên thuyết chỉ bài chân như sâu xa, thật, không tận, khiến sanh tinh hiểu. Tại sao chân như này nó không tận? Ví dụ như hư không, tụi con nói hư không có tận hay không? Thế giới thì hữu tận, mà hư không là vô tận. Thì cái gì có hình tướng là cái đó hữu tận, mà cái không có hình tướng thì có tận không? Bởi vậy mà chân như là không hình tướng. Bởi không hình tướng cho nên chân như vô tận. Đó là cái đoạn Phật và Ngài Thị Hiện nói chuyện xong rồi. Bây giờ tới đoạn kế là chư Trời Đế Thích và chư Thiên mới tụ hội đến. Bạch Phật rằng Như Lai nói các pháp sâu xa, lấy cái gì làm tướng? Cái pháp mà Phật nói sâu xa như vậy, lấy cái gì làm tướng? Thì đây Phật trả lời: ta nói pháp lấy không, vô tướng, vô nguyện, không tạo, không sanh, không diệt, tịch diệt, niết bàn, pháp giới làm tướng. Thường thường đây là một cái lối nói kia bằng nhiều tên cho nó đủ, chứ thường thường hay dùng cái câu có chỗ khác nói lấy không tướng làm tướng. Một chữ đó vậy thôi, lấy không tướng làm tướng. Nhưng mà đây thì vì nói muốn nói cho đủ thì nói nhiều tên. Tại sao lấy không tướng làm tướng? Bởi vì thường thường chúng ta nói pháp thì luôn luôn lấy cái tướng để làm tướng. Ví dụ như mình nói cái pháp thập thiện, tức là lấy cái tướng 10 điều lành làm cái tướng. Pháp lục độ thì lấy cái tướng lục độ làm tướng, vân vân. Còn ở đây nói thẳng cái tánh không của các pháp, hay là các pháp không có tự tánh, phải không? Cái không có tự tánh đó thì cái tướng nó ra sao? Như thầy thường nói cái bàn này, thì nếu nói cái bàn là tụi con thấy cái tướng của cái bàn rồi. Nhưng mà thầy nói cái bàn này nó không cố định, nó không cố định, thì cái không cố định đó nó có tướng không? Có tướng không? Nó không có tướng. Cái không cố định, cái bàn này không cố định, rồi cái nhà không cố định, tất cả cái gì cũng không cố định. Mà không cố định cho nên nó không có cái gì thiệt hết. Thì như vậy cái lý không cố định nó không có tướng, phải không? Cái bàn thì có tướng, mà cái không cố định nó không tướng. Vì vậy mà nói Phật nói pháp lấy cái không tướng làm tướng. Vì nói cái không cố định đó thì cái đó có tướng mạo gì đâu. Nghe không? Lý trí mà hiểu nó chứ không có cái tướng. Ví dụ cái bàn này mà nói cái bàn này do gỗ, do dán, do mấy thứ đó ráp lại thì những cái thứ đó đều là tướng. Nhưng mà nói cái bàn này, cái tướng bàn này là không cố định, thì cái không cố định đó, hay nói cách khác là không tự tánh á, thì cái đó là cái không có, nó chỉ là một cái lý thể chứ nó không có cái tướng mạo. Bởi vậy cho nên nói là không tướng. Mà mình đạt được cái lý thể đó thì thấy cái vàng này không cố định, cho nên nó là không thiệt, phải không? Mà thì cái lý đó đó sẽ giúp cho mình thấy rõ được tất cả pháp. Cũng như thầy thường nói tất cả sự vật là vô thường. Bây giờ cái bao kiến này á, tụi con thấy cái bao kiến hình dáng thế nào thì mình có thể diễn tả được, nhưng mà cái vô thường nó bao kiến tụi con làm sao diễn tả? Tụi con thấy nữa không? Nhưng mà cái bao kiến có bị vô thường không? Vô thường mà cái vô thường không thể diễn tả được, phải không? Nói cái bao kiến thì diễn tả hình dáng được, cái lý vô thường của nó thì không có diễn tả được. Nhưng mà cái lý vô thường đó nó không tha một sự vật nào hết, có tướng đều là vô thường, phải không? Vì vậy cho nên cái lý vô thường là cái không có tướng mà tướng. Bởi vì thấy cái này mới là cũ, rồi cái cũ đó thì từ mới tới cũ nó đó là vô thường, phải không? Nhưng mà trong khi từ mới tới cũ mình nó đổi, mình không thấy gì hết, lâu lâu nhớ lại thì nó vô thường. Tụi con có thấy tóc mình nó bạc từ từ không? Nó bạc từ chút lần ra rồi nó bạc nguyên cọng không? Đâu có thấy phải không? Lâu lâu nhớ lại, ủa đâu mình bạc? Hoặc nhìn gương cái thấy tóc mình bạc, chứ còn không có bao giờ mình thấy nó bạc từ từ. Thì cái đó là cái tướng vô thường mà mình không bao giờ thấy. Vì vậy mà cái lý mà nó cá pháp không có tự tính á, tức là không có cái cố định á, thì cái lý đó nó không có tướng. Mà ở không có tướng cho nên nói là tịch diệt. Phải không? Cái gì có tướng thì nó là động, mà cái này không tướng thì nó đâu có động. Mà ngàn đời các pháp đều là như vậy hết. Có pháp nào ngoài cái lý không cố định đó đâu. Nghĩa là cái gì cũng đợi duyên hợp, mà đợi duyên hợp thì nó không phải sẵn có, nó không phải là cố định. Bởi đủ duyên thì nó còn, thiếu duyên thì nó mất, hoặc là duyên nó đổi thì nó cũng bị đổi theo. Vì vậy cho nên cái lý đó là cái lý không có tướng. Mà nếu hiểu được cái lý không tướng đó thì mình hiểu luôn cái không tác, không nguyện, không tạo tác, không sanh, không diệt. Nếu không tướng làm sao sanh, làm sao diệt, phải không? Không tướng làm sao tạo, làm sao tác. Cái gì mà do mình làm thì mới gọi là tạo, mà mình làm thì mới có phá hoại được, phải không? Còn cái lý thể này nó sẵn như vậy, Phật ngộ được cái lý thể này là thành Phật. Thì cái lý thể này dầu có Phật ra đời, không Phật ra đời nó cũng như vậy, phải không? Trước khi Phật ra đời, các pháp cũng do nhân duyên sinh. Chứ đâu phải đợi Phật ra đời, các pháp mới là nhân duyên sinh, phải không? Như vậy thì sau khi Phật niết bàn rồi, các pháp cũng là nhân duyên sinh. Nghĩa là chỉ có trước kia chưa Phật nói thì không ai biết mà nói. Vì vậy nên cái lý thể đó nó đã có từ thuở nào, có sự vật thì có nó. Vì nó là duyên hợp. Bởi là duyên hợp cho nên có tướng trạng mà mình thấy biết được đều là do cái duyên hợp. Bởi duyên hợp cho nên nó không có cái cố định. Không cố định cho nên gọi là không tự tính. Thì cái lý không cố định đó là cái lý sẵn có giữa muôn vật do nhân duyên hợp. Mà hiểu được cái lý đó thì gọi là thấy được cái tánh không tánh của các pháp, phải không? Cái tánh không tánh, nói tánh không tánh thì dễ hiểu rồi, có không tánh thì mình hiểu, phải không? Nói không tánh thì mình hiểu, nhưng mà nói tánh không tánh thì hiểu được không? Đó. Mà thường thường ở đây hay dùng mấy cái chữ đó, từ lát nữa tụi con sẽ thấy rõ. Bởi vì không tánh là nói rằng tất cả sự vật nó không có cái cố định nên gọi là không tự tánh, phải không? Và cái không cố định đó là cái sẵn có của tất cả sự vật, cho nên nó là tánh. Tánh mà không tánh. Cái không tánh của tất cả sự vật đó là cái không đổi thay, cho nên gọi là tánh. Đó. Vì vậy mà tánh không tánh. Cái chữ đó phải hiểu cho rõ ràng thì sao nghe mới có thể thấm được. Còn không hiểu thì sao nghe nó khó hiểu. Bởi Phật nói pháp lấy không tướng làm tướng, cho nên rồi nó không có lệ thuộc vào năm uẩn, phải không? Bởi không lệ thuộc vào năm uẩn cho nên rồi nó không thể nào mà an lập, mà không thể an lập, cho nên cũng không thể phá hoại. Cái gì an lập được thì cái đó phá hoại được, mà cái này không an lập thì không có phá hoại. À, như vậy thì ở trên thế gian này có ai mà phá hoại được nó hay không? Nó không tướng thì làm sao phá hoại? Nếu phá hoại nó được thì giống như phá hoại hư không, phải không? Giờ có ai phá hoại hư không được không? Phá nhà, phá này phá nọ là được, chứ phá hư không là phá không được. Đó. Vì nó không tướng cho nên không phá được. Mà cái gì có tướng mà mình an lập được, còn cái hư không là ai an lập được? Vì vậy cho nên nói nó không tướng cho nên không an lập, mà cũng không thể phá hoại. Vì vậy cho nên mới thấy rõ rằng tất cả cái pháp bát nhã mà Phật nói ở đây, hay là pháp bát nhã Phật nói ở đây, chỉ cái tướng chân thật cho tất cả pháp, mà chỉ cái tướng chân thật đó nói rằng dù có Phật hay không có Phật, cái pháp giới nó vẫn như vậy. À, cái đó không phải do ai an lập nên không có thể ai phá hoại được. Đức Phật do chứng thấu triệt cái đó mà gọi đó là thành Phật, Ngài là Phật. Rồi đọc tiếp vậy. Đoạn trên á là để nói rằng Phật giác ngộ các tướng như thế là sâu xa, là khó hiểu. Đây là cái lời nói của chư thiên. Nói tiếp cái đoạn trên. Nói sâu xa, khó thấy, khó hiểu. Vì Như Lai giác ngộ cái tướng như thế, nên đối tất cả pháp được cái chuyển trí vô ngại. À, cái chuyển trí vô ngại. Tại sao gọi là chuyển trí vô ngại? Tức là khi mà mình giác ngộ được các pháp nó không có cái cố định của nó, thì tự nhiên mọi cái pháp mình không còn bị dính, bị kẹt, bị chấp nữa. Mà không dính kẹt, chấp nữa thì đó là vô ngại, tức là không chướng. Không chướng tức là vô ngại. Bởi vì thường á, tất cả chúng sanh, như tụi con học mấy bài kinh ở trong A Hàm, Phật thường hay quở đó, các cái vị tu hành từ hàng ngoại đạo cho tới hàng thanh văn, khi tu thấy được tới đâu rồi chấp chặt chỗ thấy của mình, phải không? Từ cái chỗ thấy được đó rồi chấp chặt, thấy được cho đó là đúng, rồi nói ai nói khác là ngu vọng đó. Rồi từ bậc ngoại đạo tu chứng, rồi tới hàng thanh văn tu chứng, rồi cứ chấp chặt vào những chỗ đó, thì đó gọi là cái trí bị chướng ngại. Đó, chứng được đó phải là ngu, phải không? Là có trí, nhưng cái trí đó nó có cái chỗ cột, chỗ buộc, cho nên gọi là chướng ngại. Còn ở đây, mình biết rằng tất cả cái pháp đó không có cái gì cố định. Bởi không cố định cho nên tới chỗ nào cũng chưa phải là viên mãn. Chừng nào hết mọi cái chấp, cái đó mới là viên mãn. Thì như vậy tức là mình đã chuyển được cái trí không còn bị chướng, bị ngại nữa, mà tới cái chỗ vuông tròn. À, vì vậy mà nói rằng các ngài mới khen ngợi rằng Phật được cái trí vô ngại. Tất cả chư Phật đều trụ cái tướng như thế mà phân biệt chỉ bài bát nhã sâu thẳm, vì hữu tình hợp các cái tướng phương tiện chỉ bài khiến đối với bát nhã được vô ngại trí. Phật được cái trí vô ngại do bát nhã, rồi cũng đem cái bát nhã mà dạy cho chúng hữu tình cùng được cái trí vô ngại như thế đó. Vì vậy mà nói Phật chứng đạo rồi, vì hữu tình mà phân biệt chỉ bài cho chúng hữu tình, thì Phật xác nhận đúng thế như lời các ông nói. Thiên tử nên biết tất cả pháp tướng Như Lai giác ngộ như thật là vô tướng. Đó, nhớ, như thật là vô tướng, phải không? Tại sao vô tướng? Tức là Phật giác ngộ tất cả pháp thế gian không có cái gì cố định, mà cái lý không cố định nó là cái vô tướng. Cho nên nó là vô tướng. Do nhân duyên này ta nói chư Phật được vô ngại trí, không ai sánh bằng. Đó. Nếu khi nào mà tất cả tụi con thấy tất cả pháp thế gian đều là vô tướng hết, tức là đều không có cố định hết, thì tụi con từ từ có cái trí vô ngại. Ai giác ngộ được, ai được vậy thì được trí vô ngại. Còn nếu thấy cái gì chắc hư cái thấy thì có trí hữu ngại, phải không? Nên là thấy đâu chấp đó, mà nhiều khi không phải trí nữa mà là gì? Mà ngu, chứ không phải trí. Bởi vì cái chấp là cái không đúng như thật, mà không đúng như thật mà cứ chấp thì sao? Thì ngu. Mà ở thế gian người ta chịu trí hay chịu ngu? Chịu ngu nhiều hơn chịu trí. Bởi vậy cho nên nhiều khi những cái đó tụi con xét cái thật kỹ, cái trong huynh đệ tụi con có một hai người vậy đó. Nói một hai người miễn kể tên nữa không? Một hai người á biết cái việc đó mình làm bậy, mà có người nói cho mình biết bậy nữa mà cứ giữ làm hoài, thì đó ngu hết đi. Mà chịu ngu là không chịu ngu. Mà đòi ngu chứ không chịu, đòi ngu hoài. Người ta nói biết không chịu sửa, đó là đòi ngu hoài. Đã ngu mà đòi ngu hoài, ngu luôn luôn, phải không? Đó là cái điều rất là dở. Hiểu cái đó là dở mà không bỏ, không sửa, tức là đòi ngu luôn chứ gì, phải không? Nếu phải chỉ không hiểu á thì nói là tại vì tôi lỡ lòng, tôi không hiểu. Bây giờ hiểu mà không sửa, không bỏ thì như vậy tức là đòi ngu luôn. Mà chẳng lẽ đòi ngu suốt đời, phải không? Như vậy thì tụi con thấy cái ngu cái trí nó khác nhau chỗ nào. Cái nào viết mình ngu bỏ cái nó thành trí hả? Phải không? Viết ngu mà bỏ thì thành trí tự nhiên chứ không có gì khác hết. Còn không chịu bỏ thì giữ ngu hoài. Đó. Thì như vậy nói cho mấy đứa biết, ai có lỡ ngu thì đừng có ngu hoài. Ngu tới đâu đó bỏ đi, để thành trí với người ta, chứ ngu hoài nó không được. Đó. Hiểu vậy thì chính tu là chỗ đó chứ gì, phải không? Tu là để chuyển ngu thành trí, chứ đâu phải tu mà đã thành ngu hoài. Nếu mà ai cứ giữ ngu hoài là chưa biết tu. Hiểu vậy thì thấy mình khéo chuyển thì như vậy từ từ được cái trí vô ngại. Bởi vì chấp là ngại, thấy không? Mà cái chấp chặt cái ngu mình nó thì đại ngại nữa, không? Còn nếu mình có ngu mà mình bỏ nó thì biết là không chấp, mà không chấp liền trở thành vô ngại. Nên cái trí vô ngại không có xa lạ gì đâu, dễ hiểu lắm. Chỉ có cái ai chịu làm và không chịu làm thôi. Tới cái đoạn kế, cái đoạn này á, thì Đức Phật Ngài xác nhận lại, Ngài bảo Ngài Thiện Hiện rằng Bát Nhã là mẹ chư Phật, chỉ bài cái tướng, thật tướng các pháp thế gian. Rồi chư Phật đều y nơi pháp đó mà trụ, cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán, nhiếp thọ, hộ trì, pháp bị, y trụ. Chữ pháp bị mấy đứa biết gì không? Chữ bị có nghĩa là cái mền đó, trùm đó. Tức là lấy pháp mà trùm, mà bảo vệ đó, hộ trì, bảo vệ, gọi là pháp bị. Y trụ tức là nương đó, an trụ. Pháp này tức là Bát Nhã. Thì như vậy ở đây Đức Phật nói cho dễ hiểu là Ngài nói rằng Ngài tu hành mà được thành Phật là từ nơi cái pháp Bát Nhã, từ Bát Nhã mà chỉ cho Ngài thấy được cái lẽ thật của tất cả pháp thế gian, phải không? Mà thấy được lẽ thật tất cả pháp thế gian viên mãn thì đó là thành Phật. Thành Phật rồi Ngài làm gì nữa? Như vậy thì bây giờ thầy nói cái thí dụ tụi con hiểu. Như tụi con hiện giờ có mặt ở đây là từ đâu không có? À, do má sanh ra con, phải không? Do mẹ sanh ra con. Thì từ mẹ mà sanh ra con, cho nên khi mình lớn khôn rồi, mình biết rằng là cha mẹ sanh ra mình, cho nên mình mang ơn cha mẹ, tức là biết ơn cha mẹ. Mà nhớ ơn, biết ơn cha mẹ đó gọi là biết ơn, phải không? Mà biết ơn rồi, đủ chưa? Nói con biết ơn má quá, mà nói gì hoài vậy mà không làm gì hết thì chưa đủ, phải không? Mình biết ơn rồi thì phải đền ơn. Đền ơn là cách nào? Ở thế gian đền ơn là sắm ăn, sắm mặc, lo cho cha mẹ đủ cơm ăn, áo mặc, bệnh hoạn, thuốc men vân vân, để cho cha mẹ được sống lâu, sống đời với mình. Đó là đền ơn, phải không? Như vậy thì hai cái trách nhiệm. Trách nhiệm thứ nhất là biết ơn vì cha mẹ đã cực khổ sanh cho mình. Trách nhiệm thứ hai là đền ơn vì cái người đó đã có công với mình thì mình có bổn phận phải gìn giữ, phải bồi đắp. À, thì đó là đền ơn. Bây giờ trở lại với Phật thì Bát Nhã hay sanh ra Phật, cho nên Phật biết ơn. Ngài giác ngộ thành Phật, Ngài biết ơn Bát Nhã. Bây giờ đền ơn Bát Nhã Ngài làm sao? À, đem Bát Nhã chỉ dạy cho mọi người hiểu, muốn cho Bát Nhã còn mãi thế gian, đó là đền ơn. Cho tụi con giờ sao? Tụi con giờ sao? Có biết ơn cái đền ơn hay không? Đó. Như vậy thì ở đây với tinh thần Bát Nhã thì Phật là người biết ơn đền ơn. Nghĩa là từ Bát Nhã mà Phật được giác ngộ. Bởi giác ngộ rồi cho nên Phật mới đem Bát Nhã mà dạy lại cho nó còn mãi ở thế gian. Thì mình bây giờ từ Bát Nhã mà có một chút trí tuệ lè lé đó, như đồm đốm đó, phải không? Nhưng bây giờ muốn đền ơn, muốn cho Bát Nhã còn thì cũng phải đem cái ánh sáng nhỏ nhỏ đồm đốm đó mình rọi cho người ta, mình nói, mình mồi cho người ta, thì đó là đền ơn. Như vậy thì đó là mình làm cho Bát Nhã còn hoài. Thì cái kia mình muốn nuôi dưỡng cho cha mẹ sống lâu, phải không? Đó là đền ơn. Thì bây giờ mình nhờ Bát Nhã mà mình được có cái trí tuệ thì cũng phải làm sao cho Bát Nhã còn hoài. Đó là đền ơn. Đó. Như vậy thì cái nghĩa biết ơn là đền ơn. Nói theo cái danh từ đơn giản, tụi con nói giùm thầy một câu coi. Biết ơn và đền ơn nghĩa là sao? Nghĩa là theo cái nghĩa của Phật là tự giác và giác tha. À, phải không? Nghĩa là Ngài từ Bát Nhã và Ngài giác ngộ được, đó là bổn phận Ngài biết ơn Phật, biết ơn Bát Nhã, rồi đem cái Bát Nhã dạy ta, đó là giác tha. Như vậy thì cái Phật quả muốn viên mãn phải có đủ hai điều kiện: tự giác và giác tha. À, đó là nghĩa biết ơn và đền ơn. Còn nếu mình tự giác mà không giác tha là không biết ơn mà không có đền ơn. À, thì như vậy ở đây có ai chuẩn bị làm điều đó chưa? Hiểu như vậy mới thấy cái tinh thần của Phật Pháp luôn luôn dạy cho chúng ta phải có đủ hai mặt. Bởi vậy nên ở trong nhà thiền thường mới nói truyền đăng tục diễm đó là cái lối đền ơn chứ gì, phải không? Đó, truyền đăng tục diệm là cái lối đền ơn đó. Đó là cái ý nghĩa rõ ràng của đoạn này rồi. Đọc tiếp. Bây giờ Ngài Thiện Hiện, Ngài mới hỏi để xác nhận lại cái nghĩa biết ơn đền ơn. Thế nào Như Lai ứng chánh đẳng giác biết ơn và đền ơn? Phật trả lời: tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác nương cái thừa như thế, hành cái đạo như thế, đi đến vô thượng chánh đẳng bồ đề, được bồ đề rồi, ở trong tất cả thời cúng dường cung kính tôn trọng tán thán nhiếp thọ hộ trì thừa ấy đạo ấy chưa từng tạm quên, nên biết thừa này đạo này, tức là Bát Nhã Ba La Mật Đa, đó gọi là Như Lai ứng trên ấn giác biết ơn và đền ơn. Rõ ràng không? Đó, nghĩa là Phật đi nơi pháp đó, thừa đó mà tu được đắc đạo. Sau khi đắc đạo rồi, Phật đem pháp đó và thừa đó truyền bá chỉ dạy không bao giờ tạm quên, thì đó gọi là biết ơn và đền ơn. Mà pháp đó từ đó là bát nhã, đó là xác nhận cái câu hỏi về biết ơn và đền ơn rồi. Bây giờ Đức Phật lại dạy thêm: thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh giác đều nương bát nhã ba la mật đa hiểu tất cả pháp không có tác dụng thật, vì không có người năng tác. Câu đó dễ hiểu không? Tất cả pháp không có tác dụng thật. Tại sao vậy? Vì không có người năng tác. Như vậy thì nhìn với con mắt trí tuệ bát nhã, thấy cái ngã có thật không? Mà ngã không thật thì cái tạo tác của ngã có thật không? Như vậy thì cái ngã là cái nhân, mà cái tạo tác là cái quả. Cái nhân không thật thì cái quả làm gì thật được, phải không? Bởi vậy cho nên với trí tuệ bát nhã nhìn tất cả chúng sinh nó không có ngã, không có cái ngã thật. Vì không có ngã thật thì cái tạo tác cũng là không thật. Đó là nói về tạo tác và ngã. Bây giờ tất cả Như Lai ứng chánh giác đều nương bát nhã ba la mật đa hiểu biết tất cả pháp không có thành biện. Thành biện tức là thành tựu đó, thành tựu xong xuôi gọi là thành biện. Vì các hình chất không thể được. Tất cả hình chất ở thế gian này có thể được hay không thể được? Chữ có thể được là có thật, được là thật. Tất cả hình chất thế gian này có cái nào có thật không? Tất cả hình chất theo con mắt trí tuệ bát nhã thì đều là không cố định. Bởi không cố định cho nên khi đã phân tích từ một sự vật, nó chia chẻ từ từ cho tới thành nguyên tử, rồi thành trong đó cho tới thành năng lượng, rồi cho tới thành không. Thì như vậy có một vật thể nào mà cố định đâu? Mà không có một vật thể cố định thì làm sao có cái được? Mà cái vật thể không cố định, không được, thì cái nhân đã không có, thì cái quả thành hình mọi sự vật đó có thiệt được không? Không được, đó. Bởi vậy cho nên đây là đứng về hai mặt nhân quả mà nhìn người và sự vật. Con người không thiệt thì cái tạo tác cũng không thiệt. Sự vật không thiệt thì cái hiện tượng duyên hợp đó cũng không thiệt, phải không? Như vậy thì nếu nhìn bằng cách này thì mình còn có chấp ngã, chấp pháp gì không? Nơi mình mà không thiệt tức là vô ngã, thì không chấp ngã. Nơi pháp không thiệt thì không chấp pháp. Nếu không chấp ngã, không chấp pháp thì ngang đó gọi là bậc nào? Gọi là ai? Đố mới được biết. Ai mà không còn chấp ngã chấp pháp nữa đó? Bồ Tát. Bồ Tát chà lá. Thì như vậy tụi con thấy muốn làm Bồ Tát đâu có khó, phải không? Nương bát nhã mà không thấy có ngã thiệt để chấp, không thấy có pháp thiệt để chấp, thì trong không chấp ngã, ngoài không chấp pháp đó là Bồ Tát mất rồi. Thì như vậy thấy rõ ràng cái pháp bát nhã nó đưa chúng ta đến cái trí tuệ của Bồ Tát chứ không phải là thường, mà từ trí tuệ Bồ Tát từ từ viên mãn thành trí tuệ Phật. Như vậy để thấy rõ rằng cái tác dụng của bát nhã nó hiệu nghiệm vô cùng nếu chúng ta biết ứng dụng được, nhìn ở hai mặt đó, mặt ngã và pháp. Bởi ngã không thiệt cho nên mọi tạo tác của ngã cũng không thiệt. Bởi pháp, sự vật không thiệt, cái bản chất cái sự vật không thiệt, cho nên những cái hình thể duyên hợp cũng là không thiệt. Thấy tận gốc ngọn của nó hết. Thường thường thì mình nói cái nhà này không thiệt, thì tại sao nó không thiệt? Làm gì có cột kèo đòn tay tôn rồi sáp lại thành cái nhà, cho nên cái nhà không thiệt. Nhưng mà khi đó thì người ta nghĩ cột đòn tay là thiệt, phải không? Bây giờ từ cột đòn tay mà mình phân tích, biết cái cột cũng không thiệt, đòn tay không thiệt, cho tới cái gì thành cái cột cũng không thiệt, cho tới hạt bụi nhỏ xíu cũng không thiệt, rồi tới hạt nguyên tử nhỏ xíu cũng không thiệt, rồi cuối cùng là nó không thành, nó không còn một đơn vị nào thiệt hết. Thì như vậy tất cả cái hình thể thành cái nhà đó, nếu phân tích cuối cùng không có một đơn vị thiệt, thì cái nhà do những cái giả duyên hợp đó nó thiệt được không? À, như vậy thì cái gốc không thiệt thì cái ngọn làm gì thiệt, cái nhân không thiệt thì cái quả làm gì thiệt được, phải không? Bây giờ tụi con thấy dưới con mắt khoa học bây giờ, thấy có cái sự vật nào mà nó là nguyên dạng thiệt không? Thì như vậy Bát Nhã thấy đó là thấy đúng tinh thần khoa học rồi. Mà tại sao mình cũng thấy nào cái nào cũng thiệt hết trơn? Tại sao vậy? Như vậy thì mình thấy mình thiệt, thấy người thiệt, thấy sự vật thiệt, thì cái thấy đó là cái thấy của người mang cái trí Bát Nhã mà thấy, hay là mang cái gì mà thấy? Mang cái gì? Mang cái vô minh mà nhìn, phải không? Tức là mang kiến đen mà nhìn, thành ra cái nào cũng đang thùi hết, chứ không có cái gì sáng sủa. Bởi vậy cho nên chúng ta học Phật là thấy đúng như thật tất cả sự vật. Khi thấy đúng như thật tất cả sự vật rồi thì đó là trí tuệ, mà trí tuệ đó là đi tới giác ngộ viên mãn. Mà nếu thấy được như vậy thì cười đó không còn gì chấp hết rồi. Nếu thấy có một cái thiệt mới có cái cãi, phải không? Thấy không có gì thiệt hết, cãi với ai rồi? Cãi cái gì? Người này nói cái này tốt, mình thấy cái tốt không thiệt, ta thì thôi hắn nói cãi, cãi chứ. Còn mình nói xấu mà họ nói tốt, mình thấy xấu thiệt, rồi người kia nói tốt thiệt cái mình giận, phải không? Hoặc người kia nói tốt thiệt mà mình nói xấu cho họ giận. Như vậy thì bởi thấy có cái thiệt về tốt, thiệt về xấu, cho nên mới có cái cãi. Còn tỷ dụ nói mình thiệt, người khác nói mình giả, thì mình tức mình cãi. Còn nếu mình không thấy mình thiệt mà không thấy cái giả nữa thì có gì cãi. Như vậy thì tất cả cái cãi lý nhau đó từ cái gốc chấp mà ra. Chấp ít thì cãi ít, là cãi ít thì ngu ít, phải không? Chấp nhiều thì cãi nhiều, cãi nhiều thì ngu nhiều, nhớ như vậy đó, phải không? Nhớ như vậy đó. Cho nên đứa nào mà cãi liên miên đó thì đứa đó không phải giỏi đâu nghe. Đừng tưởng là cãi nhiều đó là sáng suốt, cãi nhiều là ngu nhiều, tại vì chấp nhiều. Hiểu vậy thì mới thấy cái khôn và cái ngu nó ở khác nhau ở chỗ mà thấy được lẽ thật rồi không chấp thì đó là khôn, còn không thấy lẽ thật thì cứ chấp hoài, cãi vướng cái này kia đó, đó là không khôn. À, như vậy cho nên rồi ở đoạn sau này Phật mới nói với ngài Thiện Hiện, tất cả Như Lai ứng chánh giác đều nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được chuyển trí, được chuyển trí không tác, không thành, không sanh. Được cái chuyển trí không tác, không thành, không sanh. Tại sao cái chuyển trí không tác, không thành, không sanh? Không tác là bởi vì ngã không thì cái tác làm gì có, phải không? Còn các pháp không thiệt thì làm gì có cái thành, mà các pháp không thiệt thì làm gì có cái sanh. Đó, được cái chuyển trí đó đó. Chuyển trí không tác, không thành, không sanh. Lại hay biết nhân duyên không chuyển này. Lại biết nhân duyên không chuyển này, tức là không được cái chuyển trí. Biết cái nhân duyên chuyển trí và biết cái nhân duyên không chuyển trí. Thí dụ như tụi con thấy về 12 nhân duyên, thì khi Đức Phật giác ngộ nói 12 nhân duyên là Đức Phật nói một mặt hay là nói hai mặt? À, ngài thấy rõ cái mặt tầm luân, à, rồi ngài cũng thấy rõ cái mặt giải thoát, thì đây cũng vậy, được cái chuyển trí thì thấy rõ được cái mặt chuyển trí và thấy rõ được cái mặt không chuyển trí. À, nếu người nào thấu đạt được ngã pháp đều không thì đó là chuyển trí, còn nếu người nào không thấu đạt thì đó là không chuyển trí. À, thấu rõ được hai mặt đó là hết cái ý đoạn này. Đọc tiếp gì đây, đầu tiên là ngài Thiện Thiện đặt câu hỏi, ngài hỏi Phật rằng Như Lai thường nói tánh của tất cả pháp không sanh, không khởi, không biết, không thấy, tại sao lại nói Bát Nhã Ba La Mật Đa hay sanh, Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng hay chỉ đúng như thật, đúng thật tướng của thế gian, nói tánh các pháp là không sanh, không khởi, không biết, không thấy, mà giờ Phật lại nói hay sanh hay chỉ? À, như vậy Phật nói hay sanh hay chỉ là y cứ vào đâu mà nói hay sanh hay chỉ? Thì đây Phật trả lời, Phật nói là đúng như vậy, tánh tất cả pháp không sanh, không khởi, không biết, không thấy, y thế tục, y thế tục mà nói thì Bát Nhã Ba La Mật Đa hay sanh Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng hay chỉ đúng thật tướng thế gian. À, như vậy thì nói tánh các pháp không sanh, không khởi, không biết, không thấy là đứng về cái gì mà nói? Thật tánh của các pháp mà nói. Còn đây nói rằng có sanh, có chỉ là đứng về thế tục mà nói. Thì cái kia nói danh từ chuyên môn, thì cái kia là đứng về về gì? Ai đưa quên rồi. Gì đế với cái gì đế? À, cái kia đứng về chân đế mà nói, cái này đứng về tục đế mà nói. Ừ. Đứng về mặt tục đế thì nói có sanh, có chỉ, chứ thật ra về mặt chân đế thì không có những chuyện đó, phải không? Nhưng mà tới cái câu chót này Đức Phật nói nghe rất là khó hiểu. Thiện Thiện, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa không thấy sắc, nên nói chỉ tướng sắc. Không thấy thọ tưởng hành thức, nên nói chỉ tướng thọ hành thức. Do nghĩa như thế, Bát Nhã Ba La Mật Đa hay chỉ bài thật tướng các pháp thế gian. Dễ hiểu không? Thì câu đó thì chính ngài Thiện Thiện ngài liền thắc mắc cũng như mình, nên ngài liền hỏi thế nào Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế không thấy sắc nên nói chỉ bài tướng sắc, không thấy thọ tưởng hành thức nên nói chỉ bài tướng thọ tưởng hành thức, tại sao không thấy mà nói chỉ? Nếu mình ở đây như thầy hỏi tụi con, hỏi cái thùng để đâu, nếu đứa nào không thấy thì có chỉ được không? À, còn đứa nào thấy nó à, thùng ở đằng góc kia hay góc nọ, mình thấy thì mới chỉ. Mà ở đây nói rằng không thấy tướng sắc mà hãy chỉ sắc, không thấy tướng thọ tưởng hành thức mà lại chỉ tướng thọ tưởng hành thức, làm sao được, phải không? À, thì cái điều đó làm cho chúng ta không thể hiểu được. Ừ. Vì vậy cho nên ngài Thiện Thiện mới đặt ra câu hỏi, bây giờ Đức Phật trả lời, Bát Nhã Ba La Mật Đa do không duyên sắc mà khởi thức, đó là không thấy sắc nên gọi chỉ tướng sắc, không duyên thọ tưởng hành thức mà khởi thức, đó là không thấy thọ tưởng hành thức nên gọi chỉ tướng thọ tưởng hành thức. Do nghĩa này Bát Nhã Ba La Mật Đa hay chỉ bài thật tướng các pháp thế gian. Phật giải vậy hiểu chưa? Cũng chưa hiểu như thường, phải không? Nghĩa là Phật đã giải mà chúng ta thấy cũng không hiểu được.
tại sao do không duyên sắc mà khởi thích. Đó là chỉ, đó là không thấy sắc nên gọi là gọi chỉ tướng sắc. Bây giờ thầy nói như cái đồng hồ ha, là cái hình sắc. Bây giờ thầy nói đồng hồ này tánh không đó. Thầy nói cái tánh không của đồng hồ đó là thầy duyên cái tướng đồng hồ hay không duyên tướng đồng hồ? Duyên tướng đồng hồ hay không? Rồi giả sử có người khác họ nói chiếc xe, thầy chưa thấy chiếc xe mà thầy nói chiếc xe tánh không. Người khác nói cái gì thầy cũng nói đều tánh không hết. Thì đợi duyên tướng đó, thầy mới nói, mới chỉ vài lẽ thật hay là không duyên tướng mà chỉ vài lẽ thật. Còn nếu duyên tướng đồng hồ thì hỏi chỉ đồng hồ là chỉ cái đồng hồ này hoặc là lớn hoặc là nhỏ hoặc là màu sắc gì đó thì đó là duyên hay tướng. Còn này chỉ cái tánh không của nó thì không phải là duyên tướng. Bởi vậy nó nói rằng không duyên nơi tướng sắc mà chỉ mà khởi thức đó, mà khởi cái hiểu biết, mà chỉ thấy hay là biết rõ cái tánh không cố định của cái không cố định của nó, thì cái không không cố định của nó là cái tất cả sự vật đều như vậy, không riêng một cái nào. Cho nên biết một cái thì biết tất cả cái, không để thấy tướng của nó mình mới biết, phải không? Vì vậy mà nó không duyên nơi tướng sắc mà khởi thức, không duyên tướng thọ tưởng hành thức mà khởi thức. À, như vậy để biết rằng vì chỉ cái tướng, cái thật của đồng hồ, của sự vật, cho nên không đợi phải thấy cái tướng của nó, duyên theo cái tướng của nó. Còn mình vì chỉ cái hình dáng của đồng hồ, cho nên mình phải duyên lại cái tướng của nó, khởi thức. À, hai bên nó khác nhau. Chỉ là nói cho chúng ta nhận, chúng ta hiểu, phải đó là chỉ, phải không? Chứ không phải chỉ bằng tay, chỉ cho chúng ta thấy theo con mắt. Rồi tới cuối cùng, lại hiện hiện Bát Nhã Ba La Mật hay chỉ bài Như Lai ứng chánh đẳng giác. Vì thế gian không, vì thế gian xa lìa, vì thế gian thanh tịnh, vì thế gian tịch tịnh, nên gọi hay chỉ bài thật tướng thế gian. Vì sao? Vì cớ sao? Vì không xa lìa thanh tịnh, tịch tịnh là tướng như thật của thế gian. Tướng như thật của thế gian là tướng gì? Không. Tại sao cái không là cái như thật của thế gian? Bởi vì thế gian đây là nói chung cả ngũ uẩn, phải không? Ngũ uẩn thế gian đó và tất cả pháp ở thế gian, thì tất cả tướng của thế gian đều không có cố định, cho nên nói là không. Nè, mà tất cả tướng thế gian vẫn không cố định, cho nên nó nguyên là xa lìa. Nè, có cái thế gian nào không xa lìa không? Bây giờ nói gần nhất á, như thân ngũ uẩn mà mình đương mang đây, tụi con thấy thân này là cái thân ưng xa lìa hay là không chịu xa lìa? Sao biết nó xa lìa? Dễ quá. Bây giờ thầy thí dụ ha, thí dụ như cái dòng suối mình ở dưới đó, mà tụi con lấy đá, lấy xi măng, mình thay một cái đập bằng đá chặn ngang, vì đá nó cứng cho nên nó dội nước lại, nước nó cuốn không được, phải không? Nước cuốn không được thì đá nó cứng, cho nên biết rằng không bị nước cuốn. Bây giờ tụi con đem cát đổ xuống để ngăn nó thì sao? Nước nó tràn, nó cuốn hồi cái tiêu hoạt kẹt, phải không? Thì như vậy cái mà bị cuốn trôi đi hết đó, thì cái đó gọi là xa lìa, không xa lìa. Còn cái mà giữ nguyên hoài không bị cuốn đi đó, là xa lìa, không xa lìa. Thì như vậy, mà nếu muốn cho cái dòng suối đó bị ngăn, hay cái bờ cát của mình nó còn hoài, thì tụi con phải làm sao? Nó là cuốn này đắp đó, đắp hoài thì nó mới còn. Còn bồi thì nó còn, hết bồi thì nó lỡ hết, phải không? Thì cái cát đối với nước cuốn đi đó, đó là cái tướng xa lìa.
sanh này cũng vậy. Có bữa nào, giờ nào tụi con không bồi nó không? Có bồi nó không? Bồi hoài, bồi đều. Mà nó còn muốn rã thai. Thấy không? Nếu không bồi thì nó rã liền. Đó. Thì như vậy cái nguyên nó là cái tướng xa lìa. Cho nên lát bồi miếng nước, lát bồi mấy cơm, bồi vô vậy đó mà ít bữa nó còn muốn dễ tử. Nó đòi chết quá chừng kìa. Thì như vậy đó mà bồi tới lúc nào đó rồi cũng rã, bồi không nổi. Thì như vậy không phải tướng xa lìa là gì, phải không? Như vậy mà chúng ta cố giữ nó, cho nên ráng bồi hoài, bồi mọi chừng chết được cái bồi. Như vậy thì tất cả cái cực khổ tụi con hiện giờ là gì? Là bồi. Giờ bồi cái tướng xa lìa này chứ có gì đâu. Nhưng mà bồi còn mãi hay không? Nếu nó mà bồi được thì chưa phải xa lìa, phải không? Tuy bồi như vậy mà có ngày rồi cũng vẫn hoài. Như vậy để biết rõ ràng là tướng xa lìa. Mà mình đâu có biết. Mình ăn mình cứ nghĩ mình ăn ngon thôi, phải không? Mình cứ uống nghĩ mình uống đã khác thôi, chứ đâu ngờ đó là mình bồi cho tứ đại, mình bồi cho ngũ quẩn, nhớ cho nó còn. Đó. Hiểu vậy thì mới thấy tướng thế gian là xa lìa. Mà tướng thế gian là thanh tịnh. Tại sao thanh tịnh? Bởi vì nó là cái không dính, không kẹt, không chấp, cho nên nó là thanh tịnh. Mà nó là lặng lẽ. Nhưng mà bây giờ mình chấp nó thành nó hết thanh tịnh, phải không? Như vậy thì mới thấy cái ý nghĩa của Bát Nhã dạy chúng ta, chỉ cho chúng ta cái chân thật của cái cuộc sống, từ con người tới sự vật. Nếu ngộ viên mãn được cái lý đó thì gọi là giác ngộ, là thành Phật đó. Còn nếu không ngộ được cái đó thì chưa giác ngộ. Thôi nghĩ